Thì cái này chúng ta thì có thể tin có thể không, nhưng mà những cái nhà kinh doanh lớn, người ta vừa học thiền vừa làm kinh doanh thì người ta xác nhận điều này có. Và những cái giám đốc lớn trong khi phải lãnh đạo nhiều cái người ở dưới tay thì họ đều nói là nếu mà tôi dùng cái đầu bình thường này để tính thì tôi đã bể cái đầu tung từ lâu rồi. Họ buông xuống, và chính cái buông xuống đó là cái khoảng rộng ra trí tuệ của nhà thiền. Thì tại sao người đời, người ta vì đồng tiền, vì lợi dụng, người ta áp dụng được cái chiêu thức hay này, mà mình là người tu học, mình lại bỏ lỡ qua, rất uổng. Cái này là của báo trong nhà. Vậy thì bây giờ, đây là một việc làm, nếu chúng ta chưa quen làm, thì chúng ta nên tập làm. Là rộng cái tâm mình, buông sự suy nghĩ xuống. Thì chính học thiền là như vậy, buông cái sự suy nghĩ xuống, thì cả một cái bầu trời bao la nó sẽ mở ra. À, nói lý thuyết quý vị còn thấy khó. Bây giờ thực tế này, chúng ta ngồi trong cái căn phòng này chừng bao nhiêu mét vuông, à, mấy bác có thể tính sơ sơ được phải không? Nó chỉ có chừng này thôi. Và nếu mà mình đóng hết các cửa, mình sẽ thấy ngột ngạt. Và mình chỉ có thể nhìn ra bên ngoài vô những cái khung cửa kính, phải không ạ? Tuy nhiên cái bầu trời bên ngoài nó có phải chỉ có chừng này không không? Nếu so cái không gian trong phòng này và những thứ mình nhìn được qua cửa kính với khi mà quý vị ra ngoài biển Đà Nẵng, giữa cái mênh mông của biển, thì cái bầu trời mênh mông ngoài biển với cái không gian trong phòng này, quý vị so sánh thì thấy sao? Phải không? Khỏi cần so cũng biết nữa. Và bây giờ cái tâm của mình, quý vị chọn cái không gian trong phòng này hay chọn cái mênh mông bao la của biển ngoài kia, phải không? Đó. Mà cái bao la của biển, của hư không, nếu so với bao la của tâm thể thì chỉ như một hạt bụi trong vũ trụ. Cái này là trong kinh Lăng Nghiêm nói, chứ không phải là quý cô nói. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói rõ, nếu trong bầu trời giữa trưa bao la có một mảnh mây xanh, thì cái hư không mà rộng, quý vị biết bầu hư không phải không? Ra ngoài biển là mình đã thấy nó rộng rồi, nhưng mà nó chỉ là ở trên trái đất của mình thôi. Còn những người mà phóng ngồi trên phi thuyền ấy, phóng ra khỏi cái trái đất này, ra ngoài vũ trụ, rồi cái dải thiên hà của chúng ta, nó chỉ là một cái chấm rất nhỏ trong cái vũ trụ bao la. Như vậy đó, thì cái hư không đó, thì trong kinh Phật dạy, chỉ như một mảnh mây nhỏ trong bầu trời xanh của tâm thể. Là cái tâm thể thanh thang của mình nó như vậy đó. Mà cái hư không chỉ như một mảnh mây, huống nữa là cái thế giới ở trong hư không, rồi huống nữa là cái nhà của mình ở trong cái thế giới, phải không? Rồi huống nữa là cái thân của mình đây, ít chục năm sau không biết nó đi đằng nào. Đó. Tới như vậy thì mình thấy mình không thấm vào đâu hết. Vậy mà mình vướng mắc đủ thứ chuyện, đúng không? Đôi khi chỉ có một chút tranh cãi nho nhỏ, đúng sai, mà mình phải tôi nói cho ra lẽ mới được. Đó. Có đôi khi quý vị sẽ thấy rất cười là người ta đi trước, mình phải gấp gấp mình đi theo, mình níu người ta lại, mình nói cho ra lẽ mới được. Thì lúc đó xin hãy nhớ lại cái lời Phật dạy trong kinh, cái thân người nhỏ như vậy so với thế giới, thế giới đối với hư không đối với tâm thể thanh thang như vậy, mà mình lại bỏ cái thanh thang kia để nhận có một chút xíu cái thân bé tí này, và những cái sanh khởi chút xíu ở trong cái đầu mình. Như vậy khi chúng ta ngồi thiền mà đến được một lần, một triệu lần khởi vọng tưởng, thì những cái lần khởi vọng tưởng đó nó rất là bé tí, mà mình lại theo những cái vọng đó để bỏ quên cái bầu trời tâm của chúng ta. Cho nên Phật nói đáng thương, đáng thương. Và Hòa Thượng mình nói đáng thương, hai ba lần đáng thương vậy cũng chưa hết. chưa hết cái tâm thương xót nữa. Vậy thì Phật thương chúng sinh, Hòa Thượng thương mình, còn mình có biết thương xót cho cái ngu si của mình không? Đó, thưa đại chúng, ai ở ngoài nhìn vào cũng thương cho sự ngu si của mình, nhưng mà chính mình thì mình không biết thương mình, và suốt ngày mình phóng theo các vọng tưởng, không lúc nào dừng. Vậy thì thôi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tự biết thương mình. Huynh đệ có đồng ý không? Và mình không dại dột gì để bỏ quên cái tánh giác thanh thản mà chạy theo những cái vọng tưởng chút xíu không đáng gì cả. Nhưng mà bây giờ quý huynh đệ lại sẽ hỏi, nói thì nghe như vậy đó, nhưng mà cái tánh giác đó nó ở đâu chỉ cho tôi kiếm? Cái bầu trời tâm nó ra sao tôi không có thấy? Quý vị có hỏi vậy không? À, thì trên cái thực tế nó không lìa một phút hiện tại này, nó chỉ có một phút hiện tại này thôi. Thật ra nó trên cái đường tu tập của chúng ta ít ra nó cũng có ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là sự tu tập, tức là những cái điều kiện chuẩn bị mà như nãy giờ vừa nói đó. Thứ nhất là mình phải chịu khó mở cái sợi dây cột, cái chiếc thuyền ra rồi hãy chèo. Hãy buông bỏ những cái ràng buộc từ chuyện thôn cho tới chuyện té. Những cái té của mình bị cột có nhiều hơn thưa đại chúng. Mình bị cột nhiều lắm. Thì bây giờ mỗi người phải tự nhìn ra thôi. Mình bị cột trên công việc, trên danh dự, trên bản ngã vân vân, tháo nó ra. Cái thứ hai là tu tập. Tu tập có nghĩa là làm bỏng bớt tham sân si ngã mạn vân vân. Tất cả những cái tập khí xấu thì mình quá quen rồi, bây giờ khỏi kể ra chúng ta cũng biết phải không ạ? À, thì bây giờ mình mà mòn bỏng hai đi. Rồi tới giai đoạn thứ hai là giai đoạn sáng tâm. Nó phải mòn mỏng bớt thì cái mặt trăng nó mới bày hiện. Còn mây mà dày quá, mưa tầm tã, thì dù là một đêm rằm chúng ta vẫn không thể thấy ánh trăng. Vậy thì giai đoạn thứ hai là sáng tâm. Muốn sáng tâm á thì quý vị như là bầu trời phải vẹt mây đi thì trăng mới hiện. Thì cái tâm của mình thường lắng nó xuống, thay vì cứ ào ào mà trào lên như là nước trong một cái lu, cái hũ mà nó cứ lắc lay thì không thể nào chiếu rọi hình ảnh được. Vì vậy thực tế là chúng ta phải tập thư giãn. Buổi tối trước khi đi ngủ, quý vị nằm dài trên giường, có ai biết thư giãn không? Có không? À, khi nằm trên giường như vậy, mình nghĩ, đố quý vị có ai nằm trên giường vậy mà chết luôn sáng mai không dậy không? Có đó. Ở Đà Lạt năm ngoái có một cái người bà con của một cô trong chùa, ẩm ngủ trên giường, cái đứa cháu nó ngủ gần đó, cái tới sáng ra 8-9 giờ sáng nó thấy ông vẫn không dậy thì nó cũng để cho ông nằm. Ai dè tới 10 giờ nó mới kêu ông dậy thì ông đã chết từ hồi nào.